13 La Mã, hành vi luận mới. Duy chứng luận. Như chúng ta thấy ở chương 5, Auguste Comte cho rằng chúng ta chỉ có thể có các thông tin chắc chắn về thế giới bằng cách chấp nhận một thuyết duy nghiệm triệt để. Phải loại bỏ tư duy siêu hình học vì nó sử dụng các thực thể không quan sát được. Trong lĩnh vực tâm lý học, tất cả những gì có thể biết chắc chắn về con người là họ hành động thế nào. Vì thế, theo Comte, mọi cố gắng tìm hiểu cách thức hoạt động của tinh thần bằng nội quan đều là ngu ngốc. Mặc dù tinh thần không thể nghiên cứu khách quan, các sản phẩm của nó có thể nghiên cứu khách quan bởi chúng tự biểu hiện qua hành vi. Theo Comte, hành vi cá nhân và tập thể có thể và phải được nghiên cứu một cách khoa học, và ông đặt tên cho việc nghiên cứu này là xã hội học. Ít năm sau Comte, một nhà vật lý học nổi tiếng Đức Ernst Mach lập luận để đưa ra một kiểu duy chứng luận khác. Trong đóng góp cho phân tích về cảm giác, 1886, Mach đồng ý với các nhà duy nghiệm Anh như Berkeley và Hume, và ông lý luận rằng chúng ta chỉ có thể biết chắc chắn về các cảm giác của chúng ta mà thôi. Vì vậy, các cảm giác là nội dung cơ bản của mọi khoa học, kể cả vật lý học và tâm lý học. Theo Mach, nội quan là phương pháp cơ bản cho mọi khoa học bởi vì nó là phương pháp duy nhất để phân tích các cảm giác. Tuy nhiên, người ta không được tìm cách suy tư vượt quá các cảm giác hay xác định ý nghĩa cơ bản của chúng. Làm thế là đã đi vào lãnh vực cấm của suy tư siêu hình học rồi. Điều mà một phân tích cẩn thận về cảm giác có thể làm là xác định chúng liên quan với nhau thế nào. Biết được các tương quan của các cảm giác với nhau sẽ cho phép chúng ta tiên đoán và nhờ đó thích nghi tốt hơn với môi trường. Vì vậy, theo Mach, có một lý do mạnh và thực dụng để nghiên cứu các cảm giác một cách hệ thống. Đối với cả Comte lẫn Mach, các luật khoa học là các phát biểu tóm lược các kinh nghiệm. Đi theo Francis Bacon, cả Comte lẫn Mach đều cho rằng lý thuyết thường dẫn đến sai lầm trong khoa học. Như vậy, cách tốt nhất để tránh sai lầm là tránh lý thuyết. John Watson và các nhà sinh lý học Nga đều là các nhà thực chứng. Họ đều nhấn mạnh các dữ liệu khách quan và gạt bỏ hay giảm thiểu suy tư lý thuyết. Các mục tiêu tâm lý học của Watson rất phù hợp với triết học thực chứng. Tuy nhiên, vì là thực chứng, hệ thống của ông thiếu khả năng tiên đoán, mà chính ông cảm thấy là quan trọng. Nghiên cứu của ông thường tạo ra các sự kiện có vẻ không có tương quan gì với nhau. Duy chứng luận, luận lý học. Đến đầu thế kỷ 20, người ta thấy rõ mục tiêu của Comte và Mach về việc có các khoa học chỉ quan tâm đến các sự kiện có thể quan sát trực tiếp là một mục tiêu không hiện thực. Các nhà vật lý học và hóa học thấy rằng các khái niệm lý thuyết như trọng lực, nguyên tử, lực, điện tử và khối lượng là các khái niệm không thể thiếu. Vấn đề là tìm ra một cách thức để khoa học sử dụng lý thuyết mà không rơi vào nguy cơ suy tư siêu hình học. Duy chứng luận cung cấp một giải pháp như thế. Thuyết thực chứng logic phân chia khoa học thành hai phần chính, thường nghiệm và lý thuyết. Nói cách khác, nó liên kết duy nghiệm luận với duy lý luận. Các thuật ngữ quan sát của khoa học nói về các sự kiện thường nghiệm, còn các thuật ngữ lý thuyết tìm cách cắt nghĩa những gì đã quan sát được. Bằng cách chấp nhận lý thuyết như một phần của khoa học, các nhà thực chứng logic hoàn toàn không coi nhẹ tầm quan trọng của sự quan sát thường nghiệm. Trong thực tế, thẩm quyền cao nhất đối với nhà duy chứng luận, luận lý là sự quan sát thường nghiệm và các lý thuyết chỉ có giá trị nếu chúng giúp cắt nghĩa những gì được quan sát. Duy chứng luận lý là tên đặt cho loại quan điểm khoa học được triển khai bởi một tập thể nhỏ gồm các triết gia tại Vienna, nhóm Vienna, vào khoảng năm 1924. Các triết gia này lấy quan điểm thực chứng của Comte và Marx và kết hợp nó với các quy luật khắt khe của luận lý học hình thức. Theo họ, các thuật ngữ lý thuyết trừu tượng chỉ có giá trị nếu chúng có tương quan luận lý với các quan sát thường nghiệm. Như ta sẽ thấy, duy chứng luận lý đã có ảnh hưởng lớn đối với tâm lý học. Nó giúp cho ta thấy được rất nhiều dạng hành vi rất phức tạp bởi vì nó cho phép lý thuyết mà không đánh mất tính khách quan. Kết quả là tâm lý học bước vào thời kỳ được Koch 1959 gọi là thời đại lý thuyết, từ khoảng 1930 đến khoảng 1950. Herbert Feigl, một thành viên của nhóm Wien, là người đã đặt tên duy chứng luận, luận lý và cũng là người có công lớn nhất trong việc thu hút sự chú ý của giới tâm lý học Mỹ về duy chứng luận, luận lý. Trong số các nhà tâm lý học Mỹ, S.S. Stevens thuộc số những nhà tâm lý học đầu tiên tin rằng nếu tâm lý học đi theo các nguyên tắc của duy chứng luận, luận lý mà ông gọi là khoa học của khoa học, nó có thể trở thành một khoa học ngang hàng với vật lý học. Để có thể đạt mục tiêu này, tâm lý học sẽ phải sử dụng các nguyên tắc của thao tác luận mà chúng ta sẽ đề cập sau đây. Thuyết tính toán. Năm 1927, nhà vật lý học Percy Bridgman 1892-1961 của trường đại học Harvard xuất bản Luận lý học của vật lý học hiện đại. Trong đó, ông đề nghị rằng mọi ý niệm trừu tượng trong vật lý học cần được định nghĩa bằng các phương thức được sử dụng để đo lường ý niệm ấy. Ông gọi một định nghĩa như thế là định nghĩa tính toán. Như vậy, các khái niệm như lực và năng lượng sẽ được định nghĩa bằng các thao tác hay trình tự được theo trong việc định lượng về lực hay năng lượng. Nói cách khác, các định nghĩa tính toán liên kết các thuật ngữ lý thuyết với các hiện tượng quan sát được. Bằng cách này sẽ không có sự mơ hồ trong định nghĩa về các thuật ngữ lý thuyết. Việc nhấn mạnh rằng mọi thuật ngữ khoa học trừu tượng phải được định nghĩa bằng các thao tác thì được gọi là tính toán luận. Các ý tưởng của Bridgman rất phù hợp với những điều các nhà thực chứng luận lý học nói vào cùng thời ấy. Cùng với duy chứng luận luận lý học, tính toán luận đã được chấp nhận ngay lập tức. Các định nghĩa tính toán đã có thể được dùng để chuyển đổi các thuật ngữ lý thuyết như động lực, học tập, lo âu và trí thông minh thành các sự kiện thường nghiệm và nhờ đó loại bỏ được các tính chất siêu hình học của nó. Rõ ràng phương pháp này rất phù hợp với khuynh hướng mới của tâm lý học nhấn mạnh về hành vi. Thí dụ, việc học tập có thể được định nghĩa theo tính toán luận như là làm số x lần đúng liên tục trong một ma trận T. Và lo âu và trí thông minh có thể được định nghĩa như là các điểm số đạt được trong các trắc nghiệm thích hợp. Đa số các nhà tâm lý học ngay lập tức đồng ý với các nhà duy chứng luận, luận lý học cho rằng nếu một ý niệm không được định nghĩa bằng tính toán thì nó vô nghĩa về mặt khoa học. Khác với duy chứng luận, duy chứng luận, luận lý không tránh lý thuyết. Trên thực tế, một mục tiêu chính của duy chứng luận, luận lý là chứng minh làm thế nào khoa học có thể là lý thuyết mà không phương hại đến tính khách quan. Một khi các ý niệm đã được định nghĩa bằng thao tác, chúng có thể được liên kết với nhau theo các cách phức tạp như các phát biểu F bằng MA. Lực thì bằng bao nhiêu lần gia tốc của khối lượng và E bằng MC bình phương. năng lượng thì bằng bao nhiêu lần? Một hằng số bình phương khối lượng. Tuy nhiên, dù phức tạp đến đâu, nhiệm vụ của một lý thuyết khoa học là làm các phát biểu về các sự kiện thường nghiệm. Vì một lý thuyết khoa học được đánh giá dựa theo tính chính xác của các tiên đoán của nó được coi là có tính tự sửa sai. Nếu sự suy diễn từ một lý thuyết khoa học được xác nhận bằng thực nghiệm, lý thuyết ấy có giá trị lớn. Nếu bị chứng minh là không đúng, lý thuyết sẽ mất đi sức mạnh. Trong trường hợp thứ hai này, lý thuyết phải được xét lại hay loại bỏ. Dù một lý thuyết trở nên phức tạp đến đâu, chức năng cơ bản của nó là làm các tiên đoán chính xác về các sự kiện thường nghiệm. Vào cuối thập niên 1930, duy chứng luận luận lý đã ngự trị khoa tâm lý học thực nghiệm Mỹ. Thuyết vật lý học. Một hệ quả của phong trào duy chứng luận luận lý là người ta quan niệm mọi khoa học đều cơ bản như nhau. Vì tất cả chúng đều theo cùng các nguyên tắc giống nhau, có cùng các giả thiết như nhau và cùng cố gắng giải thích các quan sát thường nghiệm. Vậy tại sao chúng không thể dùng cùng thuật ngữ? Người ta đề nghị tạo ra một ngôn ngữ dữ liệu chung, trong đó mọi thuật ngữ được định nghĩa theo các sự vật và sự kiện vật lý có thể quan sát công khai. Sự thúc đẩy thống nhất một bộ từ vựng chung giữa các khoa học, kể cả tâm lý học, được gọi là thuyết vật lý học. Đề nghị cho rằng mọi mệnh đề khoa học đều nói về các sự vật vật lý đã có một hệ luận sâu xa đối với tâm lý học. Lời khẳng định về ngôn ngữ nghe có vẻ vô thưởng, vô phạt, nhưng thật ra nó có các hệ luận rất sâu rộng. Thực vậy, các ví dụ được dùng để minh họa cho thuyết vật lý học khiến cho có vẻ như lý thuyết này có ý trực tiếp chống lại tâm lý học. Mọi mệnh đề nhằm đề cập đến các trạng thái tâm linh đều có thể chuyển đổi thành các mệnh đề trong ngôn ngữ vật lý học. Vì vậy, không cần có hai ngôn ngữ riêng biệt để mô tả vật lý học và tâm lý học. Nó chính là kiểu nói của nhà duy chứng luận, luận lý học rằng tâm lý học phải mang tính chất thao tác và hành vi. Theo Stevens 1951 trang 39-40, phong trào thống nhất khoa học và thuyết vật lý học đi đôi với nhau, và vật lý học là khoa học được đề nghị cho khoa học thống nhất này. Duy hành vi luận mới. Duy hành vi luận mới là kết quả của sự phối hợp giữa duy hành vi luận và duy chứng luận luận lý học. Duy chứng luận luận lý học làm cho có thể có nhiều dạng khác nhau của duy hành vi luận. Chủ nghĩa khách quan trong việc thu thập dữ liệu là một chuyện, đồng ý về các cách thức khách quan chuyên biệt và về các hệ luận lý thuyết của các dữ kiện khách quan lại là một chuyện khác. Theo Tolmin và Larry 1985 trang 603, như thế, như ta sẽ thấy một số kiểu duy hành vi luận khác nhau đã xuất hiện. Tất cả đều hơn kém, tuân theo các nguyên tắc của duy chứng luận luận lý học và tất cả đều tuyên bố tính đáng tin cậy về khoa học và triết học. Tuy có những khác biệt quan trọng giữa những người theo thuyết hành vi mới, tất cả đều tin rằng 1. Nếu lý thuyết được sử dụng, thì nó luôn luôn phải được dùng theo kiểu mà duy chứng luận, luận lý học đòi hỏi. 2. Mọi thuật ngữ lý thuyết phải được định nghĩa theo tính toán luận. 3. Loài vật phải được dùng làm vật nghiên cứu vì hai lý do. A. Các biến số liên quan thì dễ kiểm soát hơn là thí nghiệm trên người. B. Các quá trình tri giác và học tập xảy ra nơi loài vật chỉ khác về mức độ với các quá trình nơi loài người. Vì vậy, thông tin nhận được từ loài vật có thể được tổng quát hóa để áp dụng cho con người. 4. Quá trình học tập có tầm quan trọng cơ bản vì nó là cơ chế hoạt động cơ bản để sinh vật thích nghi với môi trường. Không phải mọi nhà tâm lý học đều đi theo phương thức mới này. Trong thời kỳ từ khoảng 1930 đến khoảng 1950, phân tâm học ngày càng trở nên quan trọng hơn trong tâm lý học Mỹ, và tâm lý học Gestalt, xem chương 14 cũng vậy, và các nhà tâm lý học theo các quan điểm này thấy không có nhu cầu phải theo các nguyên tắc của duy chứng luận, luận lý học. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp này và một số ít trường hợp khác, duy hành vi luận mới đã thống trị thời kỳ này. Edward Tolman là một trong những người đầu tiên mở rộng duy hành vi luận bằng cách dùng các nguyên tắc của duy thực chứng luận luận lý học, và phần tiếp theo đây chúng ta sẽ bàn về kiểu duy hành vi luận mới của ông. Edward Chase Tolman. Tiểu sử ngắn gọn. Edward Chase Tolman, 1886-1959, sinh tại Newton, Massachusetts, là con của một nhà doanh nghiệp, là thành viên của Viện Kỹ thuật Massachusetts, MIT. Hai con trai ông, Richard và Edward, đều tốt nghiệp về hóa học thực nghiệm và lý thuyết từ trường MIT. Edward bắt đầu chuyển hướng sang quan tâm đến triết học và tâm lý học sau khi dự lớp hè với giáo sư triết học của Harvard là Ralph Barton Perry, 1876-1957, và nhà tâm lý học của Harvard là Robert Jakers. Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất là việc đọc cuốn Nguyên tắc của James. Thời ấy, Titchener và James thống trị tâm lý học, và tâm lý học vẫn còn được định nghĩa như là một môn học về kinh nghiệm, ý thức, và điều này làm Tolman thắc mắc. Định nghĩa tâm lý học như là xem xét và phân tích các nội dung ý thức riêng tư là một định nghĩa gây bối rối về luận lý học. Vì làm thế nào người ta có thể xây dựng được một khoa học dựa trên các yếu tố mà tự định nghĩa là tư riêng và không thể truyền thông được? Thắc mắc của Tolman được giải tỏa trong khóa học với Jakers, và quyển sách giáo khoa được dùng là cuốn Hành vi, Tâm lý học, So sánh nhập môn, 1914. Sự lo ngại này về phương pháp nội quan có lẽ là một lý do tại sao khóa học nhập môn tôi học với Jakers về hành vi luận của Watson đã là một kích thích và động viên ghê gớm cho tôi. Nếu phương pháp đích thực của tâm lý học là đo lường hành vi chứ không phải là nội quan, thì tôi không còn phải e ngại gì nữa. Năm 1911, Tolman quyết định theo học chương trình tốt nghiệp triết học và tâm lý học ở Harvard. Ngay sau khi được nhập học, mối quan tâm của ông bắt đầu hướng mạnh về tâm lý học. Hết năm học đầu tiên, Tolman quyết định cải thiện tiếng Đức và ông đã qua mùa hè ở Đức. Khi ở Đức, Tolman học với nhà tâm lý học hình thức Gestalt trẻ là Kurt Kofka, mà chúng ta sẽ gặp ở chương sau. Tuy tâm lý học hình thức Gestalt lúc ấy không gây ấn tượng cho Tolman bao nhiêu, nó cũng đã ảnh hưởng rất nhiều về lý thuyết của ông sau này. Ngay khi trở về Harvard, Tolman nghiên cứu việc học tập các chất liệu vô nghĩa dưới sự hướng dẫn của Hugo Munsterbeck, và luận án tiến sĩ của ông lấy đề tài là sự trì hoãn hồi cố. Sau khi nhận bằng tiến sĩ từ Harvard năm 1915, Tolman được bổ nhiệm làm giáo sư ở Đại học Northwestern. Vào khoảng thời gian này, Hoa Kỳ bước vào Thế chiến thứ nhất. Ông viết một cảo luận diễn tả chủ nghĩa hòa bình của ông. Năm 1918, ông bị bãi chức ở Northwestern vì lý do không thành công trong giảng dạy, nhưng lý do chính rất có thể là vì thái độ chủ hòa của ông. Từ Northwestern, ông đến Đại học California ở Berkeley và làm việc ở đây cho tới hết cuộc đời sự nghiệp. Duy hành vi luận hữu đích. Đầu thập niên 1920, có hai lối giải thích chủ yếu về việc học tập. Giải thích của Watson theo các nguyên tắc tương cận, thường xuyên và gần thời gian về liên tưởng, và giải thích của Thorndike nhấn mạnh luật hiệu quả. Toynman nói cả hai lối giải thích này đều không thể chấp nhận được. Toynman gọi tâm lý học của Watson là thuyết co giật tâm lý vì ông thấy nó tập trung vào các phản ứng với các kích thích đặc thù không có tương quan gì với nhau. Watson cho rằng ngay cả các hành vi phức tạp nhất của con người cũng có thể được cắt nghĩa dưới dạng các phản xạ SR, kích thích, phản ứng. Toynman gọi các phản xạ như thế của Watson là hành vi phân tử, molecular. Ngược lại, ông quyết định nghiên cứu hành vi hữu đích. Mặc dù phương pháp của Toynman khác với của Watson về phương diện quan trọng, Toynman vẫn là một nhà tâm lý học về hành vi và hoàn toàn chống lại các giải thích nội quan và siêu hình học. Toynman gọi hành vi hữu đích là hành vi toàn khối, molar, để đối chọi với loại hành vi phân tử. Vì Toynman chọn việc nghiên cứu hành vi toàn khối, lập trường của ông thường được gọi là thuyết hành vi hữu đích. Toynman nêu một ví dụ về hành vi hữu đích toàn khối của ông. Một con chuột đang chạy trong một mê lộ. Một con mèo đang tìm cách thoát ra khỏi một cái thùng rắc rối. Một người đàn ông đang lái xe về nhà ăn tối. Một đứa trẻ đang chạy trốn một người lạ. Một phụ nữ đang giặt quần áo hay tán gẫu trong điện thoại. Một học sinh đang làm một bài trắc nghiệm tâm lý. Một nhà tâm lý học đang đọc một bản liệt kê các âm tiết vô nghĩa. Bạn và tôi đang tâm sự với nhau. Đó là các hành vi xét toàn khối. Và cần lưu ý rằng khi nhắc đến các hành vi ấy, chúng ta không nói chính xác là các cơ hay tuyến nào, các dây thần kinh cảm giác hay vận động nào có liên quan trong đó. Bởi vì các phản ứng này phần nào đã có đủ các thuộc tính để phân biệt chúng. Sử dụng các biến số can thiệp. Toynman tỏ ra không nhất quán khi sử dụng các khái niệm tinh thần như chỉ là các khái niệm dùng để mô tả hành vi. Năm 1925, ông coi các mục đích và nhận thức vừa là các mô tả hành vi, vừa là các yếu tố quyết định hành vi. L.D. Smith đã ghi nhận sự thiếu nhất quán của Toynman. Chỉ trong một giai đoạn ngắn về hành vi hữu đích, Toynman mô tả các mục đích và nhận thức lúc thì như là nội tại trong hành vi, tiềm tàng trực tiếp và được phát hiện bởi người quan sát, lúc thì như là các yếu tố quyết định và nguyên nhân của hành vi được bịa ra hay suy diễn bởi người quan sát. Nhưng càng ngày, ông càng tin rằng các quá trình nhận thức tồn tại thực sự và có ảnh hưởng quyết định đối với hành vi. Năm 1938, ông quyết định sẽ tiến hành thế nào? Trong công trình nghiên cứu tương lai của mình, tôi sẽ theo hướng tưởng tượng rằng nếu tôi là một con chuột, tôi sẽ có hành vi nào? Rõ ràng Toynman bây giờ đang theo thuyết tinh thần, thế nhưng ông thấy mình vẫn là một người mạnh mẽ theo thuyết hành vi. Để giải quyết tình trạng khó xử này, Toynman đi đến giải pháp coi các sự kiện nhận thức như là các biến số can thiệp, nghĩa là các biến số can thiệp giữa các sự kiện môi trường và hành vi. Áp dụng thuyết thực chứng logic, Toynman cố gắng hết sức nối kết mọi biến số can thiệp với nhau vào hành vi được quan sát. Nói cách khác, ông tìm cách định nghĩa mọi thuật ngữ lý thuyết của ông theo hướng thao tác luận. Lập trường cuối cùng của Toynman là coi mục đích và nhận thức như là các cấu trúc lý thuyết dùng để mô tả, tiên đoán và cắt nghĩa hành vi. Các giả thuyết, mong đợi, niềm tin và bản đồ nhận thức. Ai cũng biết một con chuột học cách giải quyết một mê cung. Vấn đề là nó làm điều này như thế nào. Giải thích của Tolman đi theo hướng tinh thần. Ví dụ, khi một con vật được đặt trong một cái thùng mê cung hình chữ T, kinh nghiệm này hoàn toàn mới mẻ, vì vậy con vật không thể dùng các thông tin từ kinh nghiệm quá khứ. Khi con vật bắt đầu chạy trong mê cung, nó lúc thì rẽ phải, lúc thì rẽ trái. Chúng ta giả thiết rằng người làm thí nghiệm đã sắp đặt tình huống để đường rẽ trái được tăng cường bằng thức ăn. Tới một lúc nào đó, con vật hình thành một giả thuyết tất yếu cho rằng rẽ theo một hướng sẽ dẫn đến thức ăn và theo hướng khác thì không. Trong các giai đoạn bắt đầu hình thành giả thuyết, con vật có thể dừng lại ở điểm chọn hướng đi, như thể để cân nhắc các khả năng chọn lựa. Tolman gọi kiểu cân nhắc này là kinh nghiệm thử và sai gián tiếp, bởi vì thay vì hành động rõ ràng theo một kiểu thử và sai, con vật có vẻ đi vào sự thử và sai trong trí khôn. Nếu giả thuyết lúc ban đầu, nếu tôi rẽ trái, tôi sẽ thấy thức ăn được xác nhận, con vật sẽ phát triển sự mong đợi. Khi tôi rẽ trái, tôi sẽ thấy thức ăn. Qua quy trình này, nó phát triển một bản đồ ý thức về tình hình. Một bản đồ ý thức là một sự ý thức về mọi khả thể trong một tình huống. Theo Tolman, các giả thuyết, mong đợi, niềm tin và sau cùng bản đồ ý thức can thiệp giữa kinh nghiệm và hành vi. Học tập đối lại với thể hiện. Nguyên nghĩa tiếng Anh, performance is the translation of learning into behavior. Theo lý thuyết của Tolman, một sinh vật không ngừng học tập khi nó quan sát môi trường. Nhưng sinh vật ấy có sử dụng những điều nó học được hay không và sử dụng thế nào thì được quyết định bởi trạng thái động lực của sinh vật. Ví dụ, một con chuột no bụng sẽ không cố gắng thoát ra khỏi cái thùng rắc rối. Hoặc có thể nó chỉ đi vẩn vơ một cách tình cờ trong mê cung, cho dù trước đó nó đã học biết được phải làm gì để kiếm được thức ăn. Như thế, theo Tolman, động lực chứ không phải học tập ảnh hưởng tới việc thể hiện. Tolman định nghĩa sự thể hiện là sự chuyển đổi học tập thành hành vi. Tầm quan trọng của động lực trong lý thuyết của Tolman chịu ảnh hưởng lớn tâm lý học động lực của Woodward. Kiến thức ngấm ngầm. Trong một thí nghiệm nổi tiếng của Tolman về kiến thức ngấm ngầm, Tolman chứng minh một cách rất ấn tượng sự phân biệt giữa học tập và thể hiện. Tolman và Honzik 1930 thực hiện một cuộc thí nghiệm sử dụng 3 nhóm chuột làm vật thí nghiệm. Nhóm 1 được tăng cường với thức ăn mỗi khi chúng đi đúng đường trong một mê cung. Nhóm 2 đi loanh quanh trong mê cung nhưng không được tăng cường với thức ăn nếu chúng đạt được mục tiêu. Nhóm 3 được đối xử giống như nhóm 2 cho tới lần thử thứ 11 thì chúng bắt đầu được tăng cường khi đạt đến mục tiêu. Cả ba nhóm đều bị nhịn đói trước khi được đưa vào mê cung. Giả thuyết của Tolman là các con chuột trong cả ba nhóm đang học mê cung khi chúng đi loanh quanh trong đó. Nếu giả thuyết của ông đúng, nhóm thứ ba phải thể hiện tốt như nhóm thứ nhất từ lần thử thứ 12 trở đi. Đó là vì trước lần thử 11, nhóm ba đã học được cách đạt đến mục tiêu và tìm được thức ăn trong lần 11 đã cho chúng một động cơ thúc đẩy chúng hành động dựa trên kiến thức này. Như hình 13.1 cho thấy, thí nghiệm này đã củng cố giả thuyết của Tolman. Kiến thức có vẻ ở tình trạng ngấm ngầm cho tới khi con vật có lý do để sử dụng nó. Ảnh hưởng của Tolman. Lý thuyết của Tolman có ảnh hưởng rất lớn. Thật vậy, về nhiều phương diện, Tolman đã có công lớn trong việc phổ biến sự quan tâm về tâm lý học nhận thức ngày nay. Ảnh hưởng của Tolman về lý thuyết học tập ngày nay có thể được nhận thấy trong công trình của Albert Bandura, sinh năm 1925. Giống như Tolman, Bandura tin rằng các sinh vật, kể cả con người, học tập bằng cách quan sát trong môi trường xem cái gì dẫn tới cái gì. Theo Bandura, chúng ta có thể học bằng cách quan sát các hậu quả của hành vi chúng ta hay của người khác. Như thế, trong giải thích của Bandura về sự học tập bằng quan sát, kinh nghiệm gián tiếp, quan sát kết quả hành vi của người khác thì cũng quan trọng như quan sát kết quả của kinh nghiệm trực tiếp của mình. Rõ ràng, Tolman quan niệm các sinh vật như những bộ xử lý thông tin và quan niệm này rất phù hợp với tâm lý học nhận thức ngày nay, đặc biệt tâm lý học về xử lý thông tin. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về ảnh hưởng của Tolman đối với tâm lý học nhận thức hiện đại ở chương 18. Claude Leonard Hull, tiểu sử Claude Leonard Hull 1884-1952, sinh gần Akron, New York. Cha ông không biết chữ và mẹ ông lấy cha ông khi bà mới 15 tuổi. Chính mẹ ông đã dạy cha ông học chữ. Hull đi học tại một trường làng chỉ có một phòng học và việc học của ông thường bị gián đoạn vì các công việc đồng áng của gia đình. Sau khi qua một cuộc sát hạch học vấn năm 17 tuổi, Hull đi dạy học ở một trường nhỏ. Nhưng sau một năm dạy học, Hull trở lại ghế nhà trường và học giỏi về môn khoa học và toán học. Trong thời gian học này, Hull mắc sốt thương hàn do ăn phải thức ăn nhiễm độc, mặc dù một số bạn học của Hull bị chết do vụ nhiễm độc này, ông còn sống sót nhưng trí nhớ bị thương tổn. Sau khi hồi phục, ông đến Alma College học về ngành khai thác mỏ và sau khi tốt nghiệp, ông được một việc làm trong một công ty mỏ ở Minnesota với công việc là đánh giá hàm lượng mangan trong quặng sắt. Chỉ sau 2 tháng làm việc, ở tuổi 24, ông mắc chứng bại liệt bán thân. Lúc đầu ông phải chống nạn và rồi suốt đời ông phải chống gậy. Lúc ấy, ông nghĩ tìm một công việc đỡ vất vả hơn nghề mỏ. Điều ông thực sự mong muốn là làm việc trong một lĩnh vực có thể thành công nhanh và có thể cho phép ông tiếp xúc với máy móc. Tôi muốn làm việc trong một lĩnh vực liên kết với triết học theo nghĩa là có lý thuyết. Một việc khá mới để có thể cho phép tiến bộ nhanh, giúp cho một thanh niên không phải đợi các người tiền nhiệm của mình chết đi thì công trình mình mới được nhìn nhận, và một công việc tạo cơ hội để thiết kế và làm việc với máy móc tự động. Tâm lý học có vẻ thỏa mãn các yêu cầu độc đáo này. Theo Hull, 1952, trang 145. Mặc dù Hull đã nhắm đến tâm lý học như là mục tiêu sự nghiệp của ông không đủ khả năng tài chánh để theo đuổi mục tiêu ấy. Ông đi làm hiệu trưởng tại trường mà ông đã theo học hồi nhỏ, bây giờ nới rộng thành 2 phòng học. Thời giờ rảnh, ông đọc quyển Nguyên tắc của James để chuẩn bị cho sự nghiệp mà ông đã chọn. Sau 2 năm, ông đã có đủ tiền để vào Đại học Michigan. Trong số các khóa học Hull theo học ở Michigan, có một khóa tâm lý học thực nghiệm mà ông ưa thích và một khóa về luận lý học, và ông đã chế ra một cái máy có thể giả bộ lý luận một cách thuận lý. Sau khi tốt nghiệp tại đây, Hull nộp đơn vào Đại học Cornell và Yale nhưng bị cả hai trường từ chối. Nhưng ông được nhận vào Đại học Wisconsin. Hull mất 4 năm để hoàn tất luận án tiến sĩ về đề tài học tập bằng ý niệm năm 1920. Tuy Hull tin rằng nghiên cứu của ông là một bước đột phá trong tâm lý học thực nghiệm, trong thực tế công trình của ông đã không được người ta chú ý đến. Ông đậu bằng tiến sĩ Đại học Wisconsin năm 1918 và ở lại đây giảng dạy cho tới năm 1929. Năm 1929, Hull nhận chức giáo sư tại Đại học Yale, nơi trước kia ông bị từ chối đơn xin theo học. Tại Yale, Hull theo đuổi hai mối quan tâm: sáng chế các máy móc có thể học và suy nghĩ, và nghiên cứu về quá trình học tập. Hai lĩnh vực mà ông quan tâm này hoàn toàn phù hợp với ông, vì Hull quan niệm con người như những cái máy biết suy nghĩ và học tập. ông đã bắt đầu nghiên cứu về phản xạ có điều kiện hồi còn ở Wisconsin và tiếp tục nghiên cứu khi ông chuyển đến Yale. Tuy nhiên tại Yale, các vật thí nghiệm của ông là con chuột thay vì con người. Cuối cùng, rất nhiều cống hiến của Hull đã được nhìn nhận năm 1936 khi ông được bầu làm chủ tịch APA. Từ năm 1929 đến năm 1950, Hull đã viết 21 bài báo lý thuyết trên tạp chí Tâm lý học và năm 1940, ông là đồng tác giả với Hovland, Ross, Hall, Perkins và Fitch về lý thuyết diễn dịch toán học về việc học từ chương. Sách này là một cố gắng chứng minh có thể cắt nghĩa việc học từ chương bằng các nguyên tắc phản xạ có điều kiện. Năm 1943, Hull xuất bản Nguyên tắc về hành vi, một trong những sách ảnh hưởng nhất trong lịch sử tâm lý học. Năm 1948, trong khi chuẩn bị bản thảo cuốn Một hệ thống hành vi, Hull bị một cơn đau tim nặng làm suy sụp cơ thể vốn đã rất mong manh của ông. Ông đã vận dụng tất cả sức lực mình có để hoàn tất bản thảo 4 tháng trước khi ông qua đời năm 1952 do một cơn đau tim thứ hai. Lúc gần chết, Hull tỏ ý tiếc ông không thể viết cuốn sách thứ ba mà ông đã phát họa. Ông tin rằng cuốn thứ ba sẽ phải là cuốn quan trọng nhất của ông bởi vì nó sẽ mở rộng hệ thống của ông sang lĩnh vực hành vi xã hội của con người. Lý thuyết giả thiết diễn dịch của Hull. Mượn kỹ thuật sử dụng các biến số can thiệp của Tolman, Hull sử dụng chúng thậm chí còn sâu rộng hơn cả Tolman. Hull là người đầu tiên và cuối cùng tìm cách ứng dụng một lý thuyết khoa học toàn diện vào việc nghiên cứu học tập bằng cách tạo ra một lý thuyết giả thiết diễn dịch rất phức tạp mà ông hy vọng có khả năng tự sửa sai. Trước tiên, ông xét lại các nghiên cứu đã được thực hiện về việc học tập. Sau đó, ông tóm lược nghiên cứu này dưới dạng các phát biểu tổng quát hay các định đề. Từ các định đề này, ông suy ra các định lý dẫn đến các mệnh đề có thể trắc nghiệm được. Trong khi Watson tin là mọi hành vi có thể được cắt nghĩa dựa trên các liên tưởng giữa kích thích và phản ứng, Hull kết luận rằng cần phải xét đến một số điều kiện can thiệp bên trong. Tolman đã từng đi đến một kết luận giống hệt như thế. Tuy nhiên đối với Tolman, các sự kiện tâm lý can thiệp giữa kinh nghiệm môi trường và hành vi. Theo Hull, các sự kiện can thiệp chủ yếu là các sự kiện sinh lý. Trong phát biểu cuối cùng của Hull về lý thuyết của ông năm 1952, ông liệt kê 17 định đề và 133 định lý, nhưng chúng ta chỉ trình bày một ít ý niệm quan trọng nhất ở đây mà thôi. Sự tăng cường. Khác với Watson và Tolman, Hull là một lý thuyết gia về sự tăng cường. Theo Hull, một nhu cầu sinh vật học tạo ra một động lực trong sinh vật và sự suy giảm động lực này tạo nên một sự tăng cường. Như thế, Hull có một lý thuyết giảm động lực về sự tăng cường. Theo Hull, động lực là một trong các sự kiện quan trọng can thiệp giữa một kích thích và một phản ứng. Sức mạnh của thói quen. Nếu một phản ứng được làm trong một hoàn cảnh dẫn tới sự suy giảm động lực, thì sức mạnh của thói quen SHR gia tăng. Hull định nghĩa theo thao tác luận về sức mạnh của thói quen một biến số can thiệp như là số các cặp đôi tăng cường giữa một tình huống môi trường S và một phản ứng R. Theo Hull, một sự tăng cường sức mạnh của thói quen tạo thành tri thức. Tiềm năng phản ứng. Động lực không chỉ là một điều kiện cần của sự tăng cường mà còn là một năng lượng quan trọng thúc đẩy hành vi. Hull gọi khả năng của một phản ứng học được là tiềm năng phản ứng SER là một hàm của cả số lượng động lực D đang có và số lần phản ứng đã được tăng cường trước đó trong tình huống. Hull diễn tả tương quan này như sau. S E R bằng S H R nhân với D. Nếu hoặc S H R hoặc D bằng 0, khả năng của một phản ứng học được cũng sẽ bằng 0. Hull còn giả định nhiều biến số can thiệp khác, một số làm tăng S E R và một số làm giảm S E R. Lý thuyết tổng quát của Hull. Lý thuyết của Hull có thể được coi là một sự triển khai khái niệm S O R của Woodward. Sử dụng định nghĩa thao tác luận, Hull tìm cách chứng minh một số sự kiện bên trong tương tác với nhau như thế nào để tạo ra các hành vi bên ngoài. Lý thuyết của Hull đi theo truyền thống Darwin bởi vì nó liên kết sự tăng cường với các sự kiện nào có lợi cho sự sống còn của một sinh vật. Lý thuyết của ông phản ánh ảnh hưởng của Darwin, Woodward, Watson và thuyết thực chứng logic. Ảnh hưởng của Hull. Trong vòng 10 năm sau khi Hull xuất bản cuốn Các nguyên tắc về hành vi năm 1943, 40% các nghiên cứu thực nghiệm trong tạp chí tâm lý học thực nghiệm và tạp chí tâm lý học so sánh và sinh lý đều nhắc đến lý thuyết của Hull. Con số này tăng lên 70% khi chỉ xét đến lĩnh vực nghiên cứu về học tập và động lực, theo Spencer 1952. Sau khi Hull qua đời năm 1952, một sinh viên của ông, Kenneth Spencer, 1907-1967, đã trở thành phát ngôn viên chính về lý thuyết của Hull. Ví dụ, xem Spencer, 1956-1960. Các sự mở rộng và sửa đổi mà Spencer làm về lý thuyết của Hull là các sửa đổi rất cơ bản khiến cho lý thuyết đã trở thành lý thuyết Hull-Spencer. Spencer đã tiếp nối lý thuyết của Hull quá thành công đến nỗi một nghiên cứu cho thấy vào các thập niên 60, Spencer đã trở thành nhà tâm lý học được trích dẫn nhiều nhất trong các tạp chí tâm lý học thực nghiệm, trong khi Hull xếp hàng thứ 8. Đến khi các hệ thống lý thuyết của Tolman và Hull bắt đầu ít được phổ biến, một dạng khác của thuyết hành vi bắt đầu đi lên. Kiểu thuyết hành vi do B. F. Skinner chủ trương thì đối lập với thuyết thực chứng logic vì nó phản lý thuyết, nhưng nó hợp với thuyết thực chứng logic vì nó nhấn mạnh rằng mọi thuật ngữ cơ bản của nó được định nghĩa theo thao tác luận. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ thấy rằng kiểu thuyết hành vi của Skinner phù hợp với thuyết thực chứng hơn là với thuyết thực chứng logic. Sau Thế chiến thứ hai, kiểu duy hành vi luận của Skinner về cơ bản đã thay thế tất cả các kiểu thuyết hành vi khác.